được phát trên trang web radioplus.vn. Thứ hai, ngày 26 tháng 12, Nhị Imi tổ chức cuộc tổng càn quét ở Catwood và bắt được mụ Madescan trong bẫy sói. Trước khi có thể đón lễ Giáng sinh, người ta còn phải vượt qua mùa thu lạnh giá, mùa gió và u ám. Cái tiết trời chẳng dễ chịu ở bất kỳ đâu, cũng chẳng dễ chịu ở Catwood. Dưới màn mưa phùn, chú Andres lầm lũi theo sau hai con bò kề thửa ruộng rắn như đá. Bám sau chú là Imi bước thập thỏm trên luống cày. Nó giúp chú Andres thúc giục mấy con bò vừa lười chạy thay, vừa hầu như không hiểu nổi tại sao ruộng cứ phải cày mới tốt. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, trời đã nhá nhem tối, nên chú Andres tháo cày ra và cả bọn lê bước về nhà. Chú Andres, Imi và hai con bò. Sau đó, hai chú cháu cứ thế dẫn nguyên cả ủng còn bê bết những tảng bùn lớn vào bếp, khiến cô Lina nổi đoá vì cô sợ họ bôi bẩn sàn bếp vừa cọ sạch của cô. Người đâu mà đanh đá? Chú Andres nói. Ai cưới với ngữ này thì đố còn nổi một giây yên tĩnh cho tới lúc chết.
Vâng, mà chắc là chú chứ ai?
Imi đáp. Chú Andres im lặng nghĩ ngợi. Không, cháu thấy đấy, không phải chú. Cuối cùng chú Andres nói, chú chẳng dám. Nhưng chú cũng không dám nói với cô ấy điều đó. Chú muốn cháu nói hộ không? Imi, thằng bé rất can đảm và sốt sắng, bèn hỏi. Nhưng chú Andres không muốn. Chú Andres cứ suy nghĩ mãi xem làm thế nào để cô Lina hiểu là chú không muốn cưới cô, nhưng chẳng nảy ra được ý gì hay ho. Lúc này, bóng tối mùa thu đã đè nặng lên trang trại Catwood. Mới 3 giờ chiều mà đã phải thắp đèn dầu trong bếp, nơi mọi người ngồi quây quần, ai làm việc người nấy. Mẹ Imi đang quay guồng kéo những sợi len trắng mịn sẽ dùng để đan bích tất cho Imi và bé Ida. Cô Lina cào bông và bà Rosa Maya cũng vậy, nếu bà có mặt. Bố Imi vá giày và nhờ thế tiết kiệm được vô khối tiền mà đáng ra bác thợ giày trong làng đã được đút túi. Chú Andres cũng chăm chỉ không kém, chú đang tự mạng lấy bích tóc. Những chiếc tóc của chú thường xuyên lủng những lỗ to tướng ở ngón chân cái và gót chân, nhưng chú đã nhanh chóng khâu tịt chúng lại. Cô Lina rất muốn giúp, nhưng chú không khiến.
Không, cháu thấy đấy, để chú bị sa vào bẫy à.
Chú Andres giải thích với Imi. Rất nhờ rồi, thì sau này có khéo nói đến đâu cô ấy cũng đừng hòng chịu hiểu. Imi và bé Ida thường chui dưới gầm bàn chơi với con mèo. Lần nọ, Imi cố thuyết phục Ida rằng con mèo thực ra là một con sói. Và khi thấy cô em nhất định không chịu tin, thằng anh bèn bắt chước tiếng sói tru khiến ai nấy trong bếp đều giật thót người. Mẹ muốn biết sao Imi lại tru lên như thế. Imi đáp,
chúng con đang có một con sói dưới gầm bàn ạ.
Lập tức bà Rosa Maya bắt đầu kể chuyện sói, và lập tức cả Imi và bé Ida lần lượt hớn hở bò ra khỏi gầm bàn để lắng nghe. Thế nào cũng sắp có cái gì đó kinh dị. Chúng biết thế vì bà Rosa Maya toàn kể những chuyện kinh dị. Nếu không phải chuyện lũ sát nhân hay trộm cắp, ma quỷ, thì lại là những cảnh chặt đầu ghê rợn, dàn thiêu khủng khiếp, tai nạn kinh hoàng, bệnh tật chết người hoặc những con thú nguy hiểm. Ví như sói chẳng hạn.
Thời tôi còn nhỏ, bà Rosa Maya mở đầu, ở xứ Smolan này có rất nhiều sói.
Nhưng Đức Vua Khanh ở thứ 12 đã bắn chết chúng.
May quá,
cô Lina xen vào. Thế là bà Rosa Maya nổi giận. Bà cao tuổi thật, nhưng đâu đã già tới mức như cô Lina tưởng.
Cô thì biết gì mà nói.
Bà mắng và không muốn kể chuyện nữa. Nhưng Imi cứ ngon ngọt năn nỉ và thúc ép quá, nên cuối cùng bà lại nhượng bộ và kể cơ mang lời chuyện đáng sợ về bầy sói và chuyện thời xưa. Khi bà còn nhỏ, người ta đã đào bẫy sói như thế nào và bắt được sói trong đó ra sao.
Thế là kha thứ 12 khỏi cần đến nữa.
Cô Lina lại bắt đầu ngứa miệng, nhưng cô đã vội im tịt vì bà Rosa Maya lại tức mình. Và điều đó cũng không có gì lạ.
Kha thứ 12 là vị vua sống cách đây hàng trăm năm. Bạn nên biết thế, mà Bạch Rosamaya đâu có già khú già khủ đến mức ấy. Nhưng Imi lại làm bà mềm lòng lần nữa. Thế là Bạch Rosamaya kể về người sói, loài đáng sợ nhất trong tất cả các loài sói, luôn chỉ lượn lờ dưới ánh trăng. Người sói biết nói, Bạch Rosamaya bảo, vì chúng không phải những con sói thường, mà nửa người nửa sói, là loài thú đáng sợ nhất. Ai không may gặp phải người sói trong những đêm trăng thì yên tâm nói lời vĩnh biệt với trần gian, vì trên đời này không có loài dã thú nào tệ hại hơn. Và chính vì vậy mà người ta cần ở trong nhà vào những đêm trăng rằm. Bạch Rosamaya nói vậy, mắt chằm chằm nhìn Colina với vẻ tức giận. Mặc dù Kha thứ 12, Colina lại mở miệng. Thế là Bạch Rosamaya quăng luôn cái bàn chải cào bông đi và tuyên bố đã đến lúc bà phải về nhà, vì bà đang cảm thấy thực sự già nua và mệt mỏi. Nhưng tối đến, khi đã lên giường nằm, Imi và bé Ida lại bàn luận về những con sói. May mà bây giờ không còn sói nữa, bé Ida bảo. Không có là thế nào, Imi vặn lại. Sao em biết được, khi mà em chẳng có cái bẫy nào để bẫy chúng? Imi nằm thao thức, nghĩ ngợi rõ lâu. Càng nghĩ, nó càng tin chắc rằng chỉ cần có một cái bẫy sói là thể nào nó cũng bắt được một con sói trong bẫy. Vốn nhanh nhẹn, ngày sáng hôm sau, Imi đã bắt tay vào đào một cái bẫy sói trên khoảng đất giữa xưởng mộc và kho trữ thức ăn. Đây là nơi rất nhiều bụi lá hang sẽ mọc vào mùa hè. Nhưng lúc này chúng đã thâm đen, héo rũ trên mặt đất. Phải mất khá lâu mới đào xong bẫy sói. Hố bẫy phải sâu để con sói sa xuống rồi thì không tài nào leo lên được nữa. Thi thoảng Juan Fred lại đào giúp Imi vài nhát thuẫn. Ấy vậy mà mãi đến trước kỳ lễ Giáng sinh cái bẫy mới hoàn tất. Thế mà lại hay, Juan Fred nói. Vì lũ sói sẽ không mò ra khỏi rừng chừng nào chưa vào tiết đông giá lạnh và chúng chưa đó rã họng. Bé Ida rùng mình khi nghĩ đến những con sói đói trong rừng sẽ rón rén mò ra giữa đêm đông giá lạnh và vừa cất tiếng tru vừa lượn lờ quanh các góc nhà. Nhưng Imi chẳng rùng mình, mắt sáng rõ, nó nhìn chú Andres, trong lòng khấp khởi nghĩ đến con sói sẽ sa xuống bẫy. Bây giờ chỉ còn việc lấy cành cây phủ lên trên để con sói không phát hiện ra bẫy, Imi hài lòng tuyên bố. Đúng thế, ở đời phải có mưu mẹo, Stoltz nói và bắt rận bằng ngón chân. Chú Andres liền phụ họa. Đó là câu cửa miệng của dân làng Lenabaria. Riêng chú Andres lẽ ra không được phép nói vậy, vì Stoltz là ông nội của chú, cụ hiện đang tá túc trong trại tế bồng của làng. Mà đã là cháu thì không được phép đưa ông nội của mình ra làm trò cười. Tất nhiên chú Andres nói không có chút ác ý nào, không đời nào. Chú chỉ nhắc lại lời mà tất cả những người khác đều nói thôi. Bây giờ thì còn phải đợi mùa đông thế nào cũng phải đến. Và mùa đông đến thật. Trước Giáng sinh ít ngày có sương giá, rồi bỗng nhiên tuyết bắt đầu rơi khiến ai nấy đều mừng rỡ. Tuyết rơi trên khắp trang trại Kathut, trên khắp làng Lenabaria, trên khắp vùng Smoland, cho tới khi tất cả đều bị phủ kín dưới một tấm chăn tuyết duy nhất. Những tấm ván rào vẫn nhô lên vừa đủ để người ta có thể nhìn ra đâu là đường. Nhưng bây giờ, không ai còn có thể nhận biết được ở khoảng giữa xưởng mộc và kho trữ thức ăn có một cái bẫy sói. Tuyết phủ trên miệng bẫy như một tấm thảm mỏng màu trắng. Và tối nào Imi cũng cầu nguyện sao cho những cành cây tấp trên miệng hố không bị sập trước khi một con sói dẫn xác đến và rơi bịch xuống hố. Lúc này mọi người ở trang trại khát thuốc khá bận bịu vì lễ Giáng sinh ở đây được chuẩn bị khá kỹ càng. Trước tiên là tổng giặt rũ chăn ga gối nệm, Colina và bà Rosamaya quỳ trên cái cầu lạnh ngắt bên dòng suối ở khát thuốc mà giặt. Colina vừa khóc vừa thổi phù phù vào những ngón tay tê cống vì lạnh. Con lợn được vỗ béo cho lễ Giáng sinh bị đem ra mổ thịt. Và bây giờ, theo lời Colina, trong bếp hầu như chẳng còn chỗ nào mà đứng nữa. đâu đâu cũng la liệt nào giò nạc, thịt băm viên, nào xúc xích rán, dồi gan, rồi đùi lợn muối, sườn lợn hun khói và những món gì gì nữa tôi chịu không biết hết. Đã là Giáng sinh thì phải có bia tươi nữa. Mẹ Amy đã ủ bia trong cái thùng gỗ to tướng trong kho. Còn bánh thì ôi chao, mẹ làm nhiều loại đến nỗi chỉ nhìn cũng đủ chóng mặt. Nào bánh siro, bánh mạch đen, bánh nghệ, bánh mì, bánh quế, và đặc biệt là những chiếc bánh vừng xinh xinh, rồi bánh kem, bánh quy nhiều màu, bánh rắc đường. Chẳng bài nào kể ra cho hết. Tất nhiên cũng phải có nến nữa. Mẹ Amy và Colina thức gần một đêm để đổ nến. Những cây nến to, nến nhỏ, rồi nến hình cây thông, vì dù sao cũng sắp Giáng sinh rồi. Chú Albert và Amy thắng con Lucas vào cổ xe trượt bằng gỗ và đi vào rừng chặt một cây thông đem về làm cây thông Noel. Trong khi bố và Cortop lôi ra mấy bó lúa mạch mà bố đã cất dành cho bầy chim sẻ. Tất nhiên thế này là quá ư lãng phí, bố nói. Nhưng Giáng sinh thì lũ chim sẻ cũng phải được một lần chén thỏa thuê chứ. Trong nhiều nữa những đối tượng mà người ta phải nghĩ đến, nhiều những đối tượng cũng cần một bữa no vào dịp Giáng sinh. Đó là những kẻ nghèo khó đang tá túc trong trại tế bần. Chắc chắn bạn không biết trại tế bần là gì, và bạn hãy mừng về điều đó. Trại tế bần là một thứ từng có ngày xưa, và nếu tôi kể tất cả thật chi tiết về nó, thì câu chuyện sẽ hẳn còn ghê rợn hơn mọi thứ chuyện kinh dị mà bà Cô Samaya thường kể về bọn sát nhân, ma quỷ và dã thú. Nếu bạn tưởng tượng một căn lều nhỏ tồi tàn ngăn làm vài gian, nơi toàn những ông già bà lão tiều tụy, nghèo khổ, chung sống giữa một mớ hỗn độn những rác rưởi, rẻ rách, chế rận, đói khát và khốn khó, thì bạn sẽ biết thuở đó người nghèo sống ra sao trong trại tế bần. Chắc chắn trại tế bần ở làng Lena Baria không tệ hơn trại tế bần nơi nào khác, nhưng cũng đủ kinh khủng cho ai phải đến đó nương thân khi đã già yếu và không còn tự lo cho bản thân được nữa. Tội nghiệp ông nội, chú Alfred thường nói, ông chẳng được lấy một ngày vui vẻ. Giá như ở đó được có mụ Madiscan hống hấp, thích kỳ gỗ tách oai tách quái thì còn đỡ. Mụ đàn bà hổ lửa này nắm quyền sinh quyền sát trong trại tế bần. Chắc chắn mụ cũng chỉ là một người sống nương nhờ trong trại, nhưng mụ to cao nhất, khỏe nhất và độc ác nhất. Và vì thế là người ra lệnh ở đây. Điều mà đáng lẽ đã chẳng thể xảy ra nếu Amy có cách nào lớn mau hơn và sớm trở thành ông chủ tịch hội đồng xã hơn. Nhưng đáng tiếc, nó vẫn còn là một thằng bé và chưa thể làm gì để chống lại mụ Madiscan. Ông nội của chú Alfred sợ mụ và những người khác trong trại tế bần cũng sợ mụ. Nhìn xem mụ bước đi dữ dằn như một con sư tử cái giữa bầy cừu. Cụ Stone Jock luôn nói vậy, cụ có hơi lập dị. Cái cụ Jock này và nói năng cứ như trích dẫn kinh thánh. Nhưng cụ nhân hậu và chú Alfred rất yêu người ông già nuôi của mình. Những người già sống trong trại tế bần hầu như chẳng bao giờ được ăn no, đúng là quá khổ. Mẹ Amy nghĩ vậy. Tội nghiệp các cụ, họ cũng phải có chút gì ấm bụng vào dịp Giáng sinh chứ, mẹ bảo. Và vì thế mà vài ngày trước Giáng sinh, người ta trông thấy Amy và bé Ida cùng xách một giỏ lớn đi trên con đường tuyết phủ đến trại tế bần. Mẹ đã xếp vào giỏ toàn những thứ ngon lành, mỗi món một ít, đủ tất cả các loại xúc xích, thịt lợn hun khói, đùi lợn muối, thịt băm viên, rồi bánh mì trắng, bánh tiêu đen, bánh ngọt Giáng sinh, lại cả những cây nến và một hộp thuốc lá ngửi cho cụ Stone Jock nữa. Chỉ ai bản thân cũng đã từng phải nhịn đói lâu ngày mới hình dung nổi các cụ ở trại tế bần hoan hỉ tới mức nào khi Amy và bé Ida mang đồ ăn đến. Tất cả bọn họ không mong ước gì hơn là lập tức đánh chén. Nào cụ Stone Jock và cụ Con Caro, cụ cho hai một xu, cụ Nicholas ve chai, cụ bà Phia tổ đĩa, cụ bà Ula tiên đoán tai ương, các cụ Vibhasa và Sariya Amariya và còn nhiều cụ nữa bất kể tên gì. Nhưng mụ Mariskan quyết định
không được ăn trước ngày Giáng sinh. Ta nói để các người biết.
Thế là chẳng ai dám hé răng cả lại. Imi và Ida ra về, rồi đến ngày Giáng sinh, hôm đó và những hôm sau nữa, ở trên trại khách thú thật tuyệt. Tất cả mọi người cùng đến nhà thờ làng Lenabaria dự lễ Chúa Giáng sinh. Và Imi thật sự vui sướng khi ngồi trên xe trượt, vì hai con ngựa Marcus và Lucas phi nhanh đến nỗi tuyết bay xoáy quanh vó chúng và bỏ xa các cỗ xe ngựa khác. Suốt buổi lễ, Imi ngồi ngoan ngoãn và yên lặng tại chỗ. Phải, Imi cư xử đúng mực đến nỗi mẹ nó ghi lại như sau vào cuốn vở xanh. Thằng bé thực ra rất ngoan đạo, nó không bày tí trò nghịch ngợm nào trong nhà thờ. Cả ngày lễ Giáng sinh đầu tiên, Imi vẫn hiền hòa như thế. Nó và bé Ida ngoan ngoãn chơi những món quà Giáng sinh và khắp trên trại khát thuốc yên ả tuyệt vời. Nhưng rồi sang ngày Giáng sinh thứ hai, bố mẹ Imi phải đến Scorput dự tiệc Giáng sinh. Scorput là một trang trại ở tít đầu làng bên kia. Dân làng Lenabaria chẳng ai lạ gì Imi, thế nên trẻ con nhà này không được mời dự tiệc. Vào anh cốc cần, Imi nói, chỉ tội nghiệp cho nhà Scorput. Cứ thế này thì những con người đáng thương ấy chẳng khi nào làm quen được với anh. Tất nhiên bố mẹ định để cô Lina ở nhà trong bọn trẻ, nhưng mới sáng sớm cô đã khóc lóc và nhất định đòi về thăm mẹ cô, hiện đang ở trong một túp lều gần trang trại Scorput. Hẳn cô Lina đã hình dung sẽ tiện lợi biết bao nếu cô được đi ké xe trượt, vì đằng nào xe cũng chạy về hướng ấy.
Thôi để cháu trông nom bọn trẻ cũng được,
chú Alfred nói.
Thức ăn thì đã có sẵn, cháu sẽ trông chừng không cho chúng nghịch diêm hoặc không cho chúng mó vào thứ này thứ khác là được chứ gì. Chắc chắn rồi, nhưng cậu biết thằng bé Imi thế nào rồi đấy,
bố Imi nói, mắt đăm đăm nhìn ra phía trước đầy vẻ u ám. Nhưng mẹ đã vội xen vào.
Imi là một thằng bé dễ thương, nó sẽ không nghịch ngợm, chí ít là trong lễ Giáng sinh này.
Thôi đừng khóc nữa Lina, chúng tôi cho cô đi cùng đấy. Thế là xong.